Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2015. Đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đã có những tiến triển tốt đẹp.
It will bear witness to what we have seen in both Singapore and the United States.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói mặc dù có những tiến bộ nhưng còn một số điều cần phải giải quyết để tiến tới thỏa thuận chung cuộc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Obama dự tính đọc một bài diễn văn quan trọng về thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ hội kiến Tổng thống Mỹ tại Tòa Bạch Ốc hôm nay để thảo luận một số sáng kiến quan trọng. Lực lượng thân chính phủ Yemen tái chiếm một căn cứ quân sự quan trọng.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về việc Việt Nam và Liên minh châu Âu loan báo thỏa thuận trên nguyên tắc về tự do mậu dịch. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cho biết 12 nước trong cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại TPP đã có được những tiến bộ tốt đẹp hướng tới một thỏa thuận chung cuộc, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần được giải quyết. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA, ông Kerry cho biết như thế trong lúc ghé thăm Singapore. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hiệp định TPP chẳng những tạo ra những cơ hội kinh tế cho các nước trong cuộc, mà còn được dùng để chứng tỏ sự ủng hộ đối với sự cai trị tốt đẹp, sự minh bạch và sự làm việc với tinh thần trách nhiệm. Ông Kerry đang công du ba nước Đông Nam Á để thúc đẩy cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với các nền kinh tế Á Châu. Ông đến Kuala Lumpur tối thứ Ba và sẽ tham dự một diễn đàn của khối ASEAN tại thủ đô của Malaysia vào ngày mai. Cuộc đàm phán TPP đã kéo dài nhiều năm và tuần vừa qua các vị bộ trưởng thương mại đã không đạt được thỏa thuận chung cuộc trong cuộc thương thuyết tại Hawaii. Ngoại trưởng Kerry nói rằng TPP sẽ nâng cao các tiêu chuẩn qua việc đòi hỏi các nước tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về lao động và môi trường, đòi hỏi các công ty do nhà nước làm chủ phải cạnh tranh công bằng với khu vực tư và đòi hỏi các doanh nghiệp không được sử dụng lao động dưới tuổi luật định và phải bảo đảm an toàn nơi làm việc.
It will bear witness to what we have seen in both Singapore and the United States that sustainable.
Nó sẽ làm chứng cho những gì mà chúng ta đã nhìn thấy tại cả Singapore lẫn Hoa Kỳ. Đó là sự phát triển lâu bền và sự thịnh vượng được nuôi dưỡng bởi sự tự do để sáng tạo, thử nghiệm và cạnh tranh về mặt kinh tế trên một sân chơi rộng mở và bằng phẳng.
Ông cũng đề cập tới kế hoạch mới của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon của các nhà máy điện ở Mỹ và cho rằng giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu là thay đổi chính sách năng lượng và vấn đề này là một cơ hội kinh tế vô cùng to lớn.
Climate change is a crisis that waits for no one.
Biến đổi khí hậu là một vụ khủng hoảng không chờ đợi một ai và không tôn trọng đường biên giới nào. Nhưng theo các nhà khoa học, chúng ta vẫn có thời giờ để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn không cho xảy ra những hậu quả tai hại nhất. Và những người nói khác với quý vị là những người nói sai và không dựa trên sự thật khoa học.
Một vấn đề chính khác mà Ngoại trưởng Kerry sẽ bàn tới trong chuyến công du Đông Nam Á là vụ tranh chấp Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan cùng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Sau khi rời Kuala Lumpur, ông Kerry sẽ đến thăm Hà Nội để tham dự những sự kiện đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang lên kế hoạch để đọc một bài diễn văn quan trọng vào cuối tuần này để nói về thỏa thuận quốc tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm qua nói rằng ông Obama sẽ nêu lên những lập luận mà ông tin là rất quan trọng để hậu thuẫn cho thỏa thuận Theo đó, Iran bị cấm chế tạo vũ khí hạt nhân để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài do các nước phương Tây và Liên Hiệp Quốc áp đặt. Các biện pháp chế tài đó đã làm cho kinh tế Iran bị khốn đốn. Ông Ernest còn cho biết, Tổng thống Obama tin rằng Quốc hội Mỹ nên ủng hộ nỗ lực quốc tế để ngăn chặn Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân qua đường lối ngoại giao. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói rằng chưa có ai khác đề xuất một giải pháp chính đáng để kiềm hãm chương trình hạt nhân của Iran khác hơn là một giải pháp quân sự. Quốc hội Mỹ hiện đã đi được tới nửa đoạn đường của thời hạn 60 ngày để duyệt soát thỏa thuận hạt nhân Iran để quyết định nên chấp thuận hoặc bác bỏ thỏa thuận này. Nếu thỏa thuận bị bác bỏ, Tổng thống Obama đã cam kết sẽ phủ quyết quyết định của Quốc hội. Và trong trường hợp đó, cả Thượng viện lẫn Hạ viện sẽ phải hội đủ đa số 2/3 để có thể đánh bại phủ quyết của Tổng thống. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ đến thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay để thảo luận với Tổng thống Obama về một loạt vấn đề. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Ban nói rằng những đề tài sẽ được ông Ban và Tổng thống Obama thảo luận gồm có biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột quân sự đang tiếp diễn, cũng như về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria và Liban. Cuộc gặp mặt hôm nay giữa hai nhà lãnh đạo thế giới diễn ra giữa lúc cả hai ông bắt đầu cổ vũ cho các sáng kiến xã hội quan trọng trong nghị trình làm việc riêng của mình. Tổng thống Obama hôm qua đã phác họa một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu nạn ô nhiễm khí carbon từ các nhà máy điện của Hoa Kỳ trước năm 2030 qua một loạt quy định được đề nghị. Tổng thư ký Ban cổ vũ cho một sự dàn xếp mới về phát triển toàn cầu đã đạt được hôm Chủ nhật vừa rồi giữa 193 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi chấm dứt nạn nghèo đói, đạt công bằng giới tính và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trước năm 2030. Các lực lượng hậu thuẫn cho Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi đã chiếm lại một căn cứ quân sự quan trọng từ tay của các phần tử nổi dậy Houthi hôm nay, giữa lúc họ tiếp tục một nỗ lực nhằm lật ngược chiến dịch tấn công của phe Houthi đã buộc ông Hadi phải chạy sang nước láng giềng hồi tháng 3. Các chiến binh thân chính phủ, được sự yểm trợ của các cuộc không kích của một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, đã chiếm quyền kiểm soát căn cứ không quân Al-Anat nằm cách phố cảng Aden khoảng 60 km. Căn cứ này là một địa điểm tình báo quan trọng mà các lực lượng Mỹ đã sử dụng trong chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập có căn cứ hoạt động ở Yemen. Với sự trợ giúp của các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và các lô hàng vũ khí và xe cộ từ Ả Rập Xê Út và Liên Hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập, các lực lượng thân chính phủ Yemen đã đạt được tiến bộ hồi gần đây, quan trọng nhất là chiếm lại quyền kiểm soát phố cảng Aden hồi tháng trước. Nhóm Houthi vẫn kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của Yemen, kể cả thủ đô Sana'a, nơi họ đã chiếm cách đây gần một năm. Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các phần tử nổi dậy người Kurd đã đánh bom một quân xa hôm nay tại vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 2 binh sĩ và 1 lính gác. Vụ nổ xảy ra gần Arakoy ở tỉnh Sirnak, nơi mà các giới chức an ninh nói các thành viên của Đảng Công nhân Kurdistan gọi tắt là PKK đã kích nổ một quả bom gài bên vệ đường khi chiếc xe đi ngang qua. Cuộc tấn công này là vụ mới nhất trong một đợt bạo lực giữa PKK và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần gần đây. Từ ngày 20 tháng 7, các cuộc tấn công do PKK thực hiện đã giết chết ít nhất 18 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả bằng một chiến dịch không kích kéo dài gần 2 tuần, nhắm vào các phần tử nổi dậy, cả trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ lẫn ở miền Bắc Iraq phía bên kia biên giới. Tổng thống vùng Kurdistan thuộc Iraq Masoud Barzani kêu gọi hai bên nối lại tiến trình hòa bình trước đây trong tuần. Ông nói nhóm PKK nên triệt thoái ra khỏi vùng Kurdistan thuộc Iraq và đồng thời cũng chỉ trích các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, Liên Hiệp Âu Châu nói Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ chống lại khủng bố, nhưng sự đáp ứng của họ phải tương ứng và không phương hại tới cuộc đối thoại chính trị dân chủ ở trong nước. Đảng Công nhân Kurdistan, tức là PKK, đã chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 trong một vụ xung đột đã giết chết 40.000 người.
Ngũ giác đài cho hay quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc hành quân đầu tiên bằng máy bay không người lái có vũ trang xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tín viên Karl Abab của đài VOA từ Bộ Quốc phòng tường trình về các diễn tiến mới nhất của các cuộc hành quân này và bằng cách nào quân đội Mỹ dùng loại không lực này để bảo vệ cho các đồng minh tại Syria chống những mối đe dọa ngoài nhà nước Hồi giáo. Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Người phát ngôn ngũ giác đài đại quý Jeff Davis nói rằng máy bay không người lái xuất phát từ căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc hành quân cuối tuần qua.
At this point, no actual strikes have been conducted, but they have begun flying.
Tính đến thời điểm này thì chưa có cuộc oanh kích thực sự nào được thực hiện, nhưng các máy bay không người lái đã bắt đầu thực hiện những chuyến bay có vũ trang.
Đại quý Davis nói Mỹ cũng dự trù thực hiện những phi vụ của máy bay có người lái từ căn cứ này. Theo ông Davis, các cuộc hành quân mới xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện khi Mỹ mở các cuộc tấn công đầu tiên chống các lực lượng không thuộc nhà nước Hồi giáo. Nhưng những lực lượng thù địch đó là ai? Đại úy Davis nói rằng đó có thể là những lực lượng liên kết với Al-Qaeda, có tên gọi là Mặt trận Nusra.
By process of elimination looks an awful lot like Nusra, but we haven't confirmed it.
Qua phương pháp loại suy thì những chi tiết này cho thấy những phần tử đó rất giống với Mặt trận Nusra, nhưng hiện giờ chúng tôi chưa thể xác định.
Đại úy Davis nói những cuộc oanh kích do Mỹ thực hiện hôm thứ Sáu nhắm vào các lực lượng đã tấn công phe nổi dậy được các đồng minh của Mỹ huấn luyện để chống nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ nói sẽ bảo vệ những người Syria nổi dậy được Mỹ huấn luyện này để chống lại nhiều mối đe dọa trên quê hương của họ, trong lúc họ đang tìm cách đánh bại phe nhà nước Hồi giáo. Các giới chức ngũ giác đài nói không có lý do để tin rằng những kẻ bị Hoa Kỳ tấn công hôm thứ Sáu ở Syria có liên hệ với chế độ Assad. Ngũ giác đài hôm thứ Hai lặp lại rằng đó không phải là cuộc chiến tranh với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai khuyến cáo chế độ Syria chớ nên can thiệp. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earners nói rằng ông Assad cho đến giờ vẫn làm theo yêu cầu của Mỹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Assad được xem như là một đồng minh trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam EU loan báo thỏa thuận trên nguyên tắc về tự do mậu dịch. Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU vừa đạt một thỏa thuận trên nguyên tắc về tự do mậu dịch nhằm dỡ bỏ hầu hết các loại thuế suất đánh vào các mặt hàng giao dịch giữa đôi bên. AP dẫn phát biểu của giới chức hàng đầu về thương mại của EU, Cecilia Malmström, hôm nay cho biết thỏa thuận này sẽ mở ra các cơ hội mới quan trọng cho doanh nghiệp cả hai phía qua việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ. Bà Malmström nhận xét, thỏa thuận cân đối này sẽ giúp thúc đẩy mậu dịch giữa EU với một trong những thị trường năng động nhất tại châu Á và đề ra một kiểu mẫu hiện đại và hoàn hảo hơn cho các thỏa thuận tự do thương mại giữa EU với những nước đang phát triển, cũng như tạo ra một tiêu chuẩn tốt cho quan hệ mậu dịch giữa EU và khu vực Đông Nam Á nói chung. Đồng thuận đạt được sau 2.5 năm đàm phán căng thẳng về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU, gọi tắt là FTA. Loan báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa bà Malmström với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng. Văn phòng Cao ủy Thương mại EU cho hay đôi bên đã nhất trí về tất cả các vấn đề căn bản và sự đồng thuận này sẽ dỡ bỏ gần như mọi thuế suất áp đặt lên hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có một thị trường đang phát triển với khoảng 90 triệu người tiêu dùng, trong khi 31 triệu công ăn việc làm ở châu Âu phụ thuộc vào các mặt hàng xuất khẩu. Vì vậy, được tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường đang tăng trưởng và phát triển nhanh như Việt Nam là một tin vui, theo đánh giá của cao ủy trưởng Malmström. EU, thị trường rộng lớn với 27 nước thành viên, được đánh giá là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU FTA khởi sự từ năm 2012, nhắm tới một hiệp định toàn diện về mở cửa thị trường và phát triển bền vững. Truyền thông trong nước trích phát biểu của Đại sứ Franz Jensen, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, trong cuộc họp báo chiều ngày 4 tháng 8 hôm nay, công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, cho hay, khi hiệp định có hiệu lực, thì 65% hàng của Việt Nam bán sang EU sẽ hưởng thuế suất 0%. Giới hữu trách cũng kỳ vọng thỏa thuận vừa đạt sẽ giúp rót thêm các nguồn đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam. Đại diện đàm phán của đôi bên giờ đây sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề kỹ thuật tồn đọng và chung quyết văn bản pháp lý trước khi thỏa thuận có thể được chính thức thông qua bởi các nước thành viên trong khối EU và Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu năm ngoái đã thông qua nghị quyết đề nghị Ủy ban châu Âu đề cập tới các quan ngại nhân quyền trong thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại giữa EU với Việt Nam. Nghị quyết kêu gọi Ủy ban châu Âu phải áp dụng phương thức đặt điều kiện ký kết Hiệp định FTA dựa trên các tiến bộ cụ thể từ Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền, đặc biệt về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do tôn giáo. Nghị quyết yêu cầu là phải có một cơ chế độc lập đánh giá nhân quyền Việt Nam trước khi đúc kết đàm phán FTA với Hà Nội và phải tránh các tác động ngược của những chính sách thương mại đầu tư đối với lĩnh vực nhân quyền. Giới bảo vệ nhân quyền nói Hiệp định FTA là cơ hội hữu ích và có thể là công cụ giúp cải thiện thành tích nhân quyền bị chỉ trích là xuống dốc của Việt Nam. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi chính phủ liên bang Australia hỏi thăm tình hình của những người Việt tị nạn bị hồi hương nhân cuộc đối thoại nhân quyền năm nay với Hà Nội. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Australia với Việt Nam sẽ diễn ra vào tuần tới tại Canberra. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đề nghị giới chức đàm phán của Australia chất vấn Hà Nội về nơi ăn chốn ở cũng như tình trạng của hai nhóm tị nạn gốc Việt vừa bị trả về nước, đồng thời yêu cầu phóng thích nếu có bất kỳ trường hợp nào trong số này bị giam cầm. Trong văn thư đệ trình cho Sở Ngoại vụ và Thương mại, Human Rights Watch nhấn mạnh là Australia phải công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam giải thích ngay lập tức về các cáo buộc đối với bất kỳ trường hợp người hồi hương nào đang bị giam giữ và phải trả tự do cho mọi trường hợp bị bắt giam tùy tiện. Giới hữu trách Australia xác nhận là có 46 người Việt tị nạn bị trả về nước hồi tháng 4. Người ta tin rằng nhóm tị nạn trên một con tàu vượt biên khác hướng tới bờ biển phía bắc của Tây Australia hồi tháng 7 vừa qua cũng đã bị hồi hương và khi về nước, ít nhất là 3 người trong số này đã bị nhà cầm quyền giam giữ. Australia không theo dõi tình hình người tị nạn bị hồi hương và chỉ dựa vào những lời đảm bảo của phía chính phủ Việt Nam rằng các trường hợp này sẽ không bị trừng phạt khi quay về nước. Văn thư của Human Rights Watch cũng nêu quan ngại về số phận của ít nhất 135 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tình trạng bạo hành trong ngành công an và nạn đàn áp tôn giáo đối với người thượng Tây Nguyên. Human Rights Watch nhấn mạnh tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam. Ngoài số người Việt vượt biên sang Australia tìm đường tị nạn, trong năm qua cũng có hàng trăm người thượng từ Tây Nguyên băng rừng sang Campuchia, Thái Lan và các nước khác ở Đông Nam Á tìm đường tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo. Việt Nam bị chỉ trích là một trong số các quốc gia có thành tích nhân quyền đáng quan ngại nhất trên thế giới. Chính phủ Hà Nội lâu nay luôn bác bỏ các cáo giác đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Di dân là một đề tài chính của cuộc thảo luận tối thứ hai khi các chính khách Đảng Cộng Hòa muốn trở thành vị tổng thống kế tiếp của nước Mỹ tham gia một diễn đàn được tổ chức ở tiểu bang New Hampshire trước cuộc tranh luận chính thức đầu tiên của đảng này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
14 trong số 17 ứng viên chính đã có mặt ở New Hampshire để tham gia cuộc thảo luận kéo dài 2 giờ đồng hồ và được đài C-SPAN phát hình trực tiếp trên cả nước. Các ứng viên đã luân phiên phát biểu trong những cuộc phỏng vấn cá nhân với một người điều khiển chương trình. Nhiều người trong số này cho rằng một bộ phận quan trọng của chính sách di trú là bảo vệ biên giới để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp. Ông Rick Perry, cựu thống đốc tiểu bang Texas, phát biểu như sau.
Until we get that border secure, that's not going to stop. It's like a serious wound. You want to staunch the
Vấn đề di dân bất hợp pháp sẽ không chấm dứt cho tới khi nào chúng ta làm cho biên giới đó được an toàn. Nó giống như một vết thương lớn. Chúng ta phải chặn đứng dòng chảy. Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra trên đất nước này. Trong 30 năm nay, chúng ta đã nghe người ta nói, nếu chúng ta giải quyết vấn đề di dân này, vấn đề di dân bất hợp pháp này, nếu chúng ta cải cách, thì chúng ta sẽ bảo vệ được biên giới của mình. Nhưng tình trạng đó đã kéo dài hơn 30 năm rồi. Người dân Mỹ không tin là chính quyền ở Washington có thể xử lý vấn đề cải cách di trú cho tới khi nào chúng ta bảo đảm an toàn cho biên giới của mình.
Trong khi đó, ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Pennsylvania, đề cập tới những ảnh hưởng tiêu cực của di dân bất hợp pháp đối với giới lao động ở Mỹ.
I don't think this administration is serious about border security or serious about protecting working men and women.
Tôi không nghĩ rằng chính quyền này có thái độ nghiêm túc đối với vấn đề an ninh biên giới hay có thái độ nghiêm túc trong việc bảo vệ cho những người lao động nam cũng như nữ. Trong 20 năm này, 35 triệu người đã tới quốc gia này, hợp pháp và bất hợp pháp. Đó có thể là một chuyện tốt và cũng có thể là một chuyện xấu. Nhưng có một thực tế là mức lương của những người lao động mà chúng ta nói tới đã bị trì trệ trong 20 năm. Trước đây, chúng ta chưa bao giờ thấy mức lương tăng chậm như vậy. Và hơn 90% những người nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp, hầu như tất cả đều là những người lao động không có tay nghề cao. Họ cạnh tranh với những người lao động cần cù của chúng ta.
Ba thượng nghị sĩ Rand Paul, Ted Cruz và Marco Rubio đã tham gia diễn đàn này qua đường truyền video từ những nơi khác. Tỷ phú Donald Trump, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc, đã từ chối không dự cuộc thảo luận ngày hôm qua. Ông Trump sẽ xuất hiện cùng với 9 ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào thứ Năm tới đây. Chỉ có 10 người có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong các cuộc thăm dò toàn quốc mới được tham gia cuộc tranh luận chính thức này. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama chưa loan báo lịch tranh luận của các ứng viên Tổng thống của Đảng trong cuộc đầu phiếu vào tháng 11 năm 2016. 5 chính khách Dân Chủ đã tuyên bố tham gia cuộc đua. Trong số các ứng viên này, cựu thượng nghị sĩ Hillary Clinton là người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc.
Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama lại đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm có những hành động chống lại biến đổi khí hậu, cùng lúc công bố những quy định mới để giảm lượng khí thải carbon của các nhà máy điện trong nước. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Kế hoạch điện sạch của Tổng thống Obama sẽ giảm bớt sự lệ thuộc của Mỹ vào điện sản xuất bằng than đá và hướng tới việc sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa. Theo kế hoạch này, thì đến năm 2030, các nhà máy điện sẽ giảm bớt 32% khí thải carbon dưới mức của năm 2005. Tỷ lệ này cao hơn 9% so với chỉ tiêu đã đề ra trong các quy định được công bố hồi năm ngoái. Khi phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng thời gian không còn nữa để hành động chống lại biến đổi khí hậu.
And we're the first generation to feel the impact of climate change. We're the last generation.
Chúng ta là thế hệ thứ nhất cảm thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chúng ta cũng là thế hệ cuối cùng có thể làm được những việc gì đó để giải quyết vấn đề này. Chúng ta chỉ có một ngôi nhà, chúng ta chỉ có một hành tinh, không có kế hoạch B nào cả.
Theo kế hoạch điện sạch của Tổng thống thì từng tiểu bang sẽ phải chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch của tiểu bang để đạt được mục tiêu giảm bớt khí thải của các nhà máy điện. Thống đốc tiểu bang Wisconsin ông Scott Walker là người đang chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử Tổng thống. Tối hôm qua đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Obama tại một diễn đàn của các ứng cử viên ở tiểu bang New Hampshire.
Well, first off, it's not the clean power plan, it's the costly power plan. It would be like a buzzsaw to the nation's economy.
Đây không phải là kế hoạch điện sạch, đây là kế hoạch điện tốn kém. Đây sẽ là một cái cưa máy cắt khoét nền kinh tế quốc gia. Những tiểu bang như tiểu bang của tôi và nhiều vị thống đốc tại đây sẽ bị tác hại vì kế hoạch này.
Theo dữ liệu thì kế hoạch sẽ gặp phải sự chống đối bởi vì các công ty năng lượng và quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã nêu lên những câu hỏi về chi phí của những sự cải cách và ảnh hưởng của nó đối với giới tiêu dùng. Tổng thống Obama đã bác bỏ ý kiến của những người chỉ trích cho rằng giảm bớt khí thải carbon tại các nhà máy điện sẽ tác hại đến nền kinh tế. Ông nói là các gia đình ở Mỹ cuối cùng sẽ tiết kiệm được $85 tiền điện mỗi năm vào năm 2030. Có ít nhất 25 tiểu bang dự kiến sẽ nộp đơn kiện để chống đối những luật lệ mới, và những vụ kiện đó có phần chắc sẽ được mang ra phân xử tại tối cao pháp viện.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Pakistan đã hành quyết một người đàn ông bị kết án là đã giết chết một đứa trẻ, bất chấp những sự chỉ trích của quốc tế về vụ án này và những nghi vấn về liệu đương sự có phải là một vị thành niên vào lúc vụ giết người xảy ra hay không. Shafkat Hussain bị treo cổ vào sáng sớm hôm nay tại một nhà tù ở Karachi. Gia đình của tù nhân nói anh ta chỉ mới 14 tuổi khi đứa bé trai bị giết và nhà cầm quyền đã tra tấn anh để cưỡng bức anh phải nhận tội. Lệnh hành quyết đã được hoãn lại 4 lần trong khi chính quyền điều tra tuổi của Hussain. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi Pakistan khoan hùng cho Hussain. Họ nói rằng các tòa án không loại trừ những bằng chứng đã thu thập được trong lúc người tù bị tra tấn. Họ cũng lập luận rằng trong khi không có thông tin xác thực về tuổi của Hussain, lẽ ra trường hợp của đương sự phải được coi là còn nghi vấn và phải được coi như một vị thành niên vào lúc vụ giết người xảy ra. Do đó không hội đủ điều kiện để lãnh án tử hình. Lệnh tạm ngưng thực hiện các bản án tử hình đã được Pakistan áp dụng từ năm 2008 cho tới cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng lệnh này đã được thu hồi tiếp theo sau một cuộc tấn công của phe Taliban nhắm vào một ngôi trường ở Peshawar, giết chết 150 người. Từ khi thực hiện lại, gần 200 tử tội đã bị hành quyết. Phái bộ Liên hiệp châu Âu tại Pakistan đã bày tỏ quan ngại về vụ hành quyết này trong một lượt thư hồi tuần trước. Họ nói rằng các vụ hành quyết đang diễn ra theo một nhịp độ đáng lo ngại. Liên hiệp châu Âu chống đối án tử hình trong mọi trường hợp. Chính quyền Puerto Rico xác nhận là họ đã không thanh toán đúng hạn món nợ $58 triệu đã đáo hạn hôm thứ Bảy vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Puerto Rico không trả được nợ từ khi trở thành một phần thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ cách đây 117 năm. Các giới chức Puerto Rico hôm thứ Sáu cảnh báo là họ sẽ không thanh toán món nợ bởi vì viện lập pháp của họ không cung cấp các ngân khoản cần thiết, nhưng lập luận rằng không nên coi động thái này là quỵt nợ. Nhưng công ty dịch vụ đầu tư Moody hôm qua nói rằng đây là vụ đầu tiên trong một loạt những vụ không trả được nợ của vùng lãnh thổ này. Puerto Rico đã trả $628,000 tiền lãi và giải thích rằng họ không có đủ tài chính để hoàn trả toàn bộ món nợ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 mét năm. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.